This is KBDT, Highland Park, Texas.
Khi bài hát Mừng Giáng Sinh được yêu thích phát trên đài phát thanh, tất cả như vỡ tung. Khi sự can dự của Hoa Kỳ vào cuộc chiến lâu dài đã kết thúc một cách đáng xấu hổ vào tháng 4 năm 75, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam đã được sơ tán và nhanh chóng bị tràn ngập. Khi quân đội Cộng sản Việt Nam bắt Việt áp sát Sài Gòn, Hoa Kỳ đã đưa ra một mệnh lệnh cuối cùng để di tản tất cả thường dân Hoa Kỳ khỏi thành phố. Một tờ truyền đơn đã được phát cho dân thường để hướng dẫn họ khi nào có cơ hội cuối cùng để rời khỏi đất nước. Khi có lệnh sơ tán, mật mã sẽ được đọc trên Army Force Radio, đài phát thanh của quân đội Hoa Kỳ. Và tiếp theo, đó là bài I'm Dream of the White Christmas. Tờ truyền đơn hướng dẫn dặn người đọc không tiết lộ chi tiết về cuộc di tản cho những người khác ở Sài Gòn. Những tin đồn thất thiệt sau khi mà bài hát Mừng Giáng Sinh được phát sóng trên radio vào cuối tháng 4 của năm 1975 và Đại sứ quán bị bao vây bởi những người miền Nam Việt Nam đang cố gắng thoát ra ngoài trước khi Việt Cộng tiếp quản. Với việc Đại sứ quán bị bao vây hoàn toàn, thủy quân lục chiến phải nhấc người Mỹ qua tường trong khi đẩy người Việt Nam ra xa bức tường. Để ngăn chặn tiền rơi vào tay quân Bắc Việt, đã có hơn 5 triệu đô la Mỹ đã bị tiêu hủy. Đến sáng hôm sau, Đại sứ quán đã được di tản bằng một loạt trực thăng. Một loạt những chiếc trực thăng và các tòa nhà đã bị thường dân tràn ngập và cướp phá. With every Christmas card I write, may your day be merry đối với các dân tộc khác trên thế giới. Cái ngày 30 tháng 4 ấy cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Hỏi như thế họ sẽ ngớ người, họ không biết trả lời ra sao cho nó phải đây. Nhưng đối với người Việt Nam thì ngày đó, đó là ngày đã xảy ra cái biến cố lịch sử quan trọng mà khó có ai mà có thể quên được. Nhưng nếu hỏi ngày 30 tháng 4 là ngày gì, người Việt Nam sẽ không có câu trả lời như nhau. Đó là một vấn đề mà chúng tôi muốn làm bàn cùng quý vị. Tháng 4 năm 1975, Cộng sản Việt Nam đã chiếm được miền Nam Việt Nam, cho nên ngày đó, đó là gì? Đó là ngày chiến thắng. Đó là ngày chiến thắng đối với họ. 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, cho nên đó là một cái ngày bại trận đối với quân dân miền Nam. Sau 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản đã tổ chức duyệt binh để mừng chiến thắng. Sau 30 tháng 4 năm 1975, xã hội miền Nam tan hoang. Người dân miền Nam khiếp hãi, kinh hoàng, ngơ ngác, hỗn loạn, đói khổ, ly tán. Quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, đảng viên và lãnh đạo các đảng phái quốc gia các cấp, người trước kẻ sau, người lâu kẻ mau, lần lượt được dí vào những cái trại trung tâm, những cái trại cải tạo để tẩy não. Như vậy, ngay từ khởi đầu cái ngày 30 tháng 4, tuy không còn bom đạn, nhưng cũng không phải là một cái ngày mà người ta kêu là một cái ngày hòa bình. Khi mà nói đến ngày hòa bình thì mọi người Việt Nam phải mừng vui, phải đoàn tụ sau mấy chục năm chiến tranh tàn khốc chứ. Về chính sách khủng bố tàn độc của Cộng sản Việt Nam đối với quân dân Việt Nam Cộng Hòa, ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái ngày bắt đầu một cái hận thù mới, có vẻ như sâu sắc và nghiệt ngã hơn trước. Ông Võ Văn Kiệt, ông cựu thủ tướng của Việt Nam Cộng sản, đã nói một câu nghe khá lọt tai, tuy nó hơi muộn màng, và gần như đó là một câu mỹ dân. Ngày 30 tháng 4 có triệu người vui cũng có triệu người buồn. Người buồn kẻ vui trong ngày 30 tháng 4 chỉ là một cái chuyện nhỏ, chuyện tâm lý bình thường trước một thay đổi bất ngờ. Trong đó có người thắng, kẻ thua, người được, kẻ mất. Ông Kiệt, ông đã lờ đi, ông không nói đến cái cốt lõi của vấn đề xảy ra từ trước cho đến lúc mà ông qua đời, kéo dài cho đến nay. Đó là chính sách phi dân tộc của Cộng sản Việt Nam. Họ coi trọng ý thức hệ Cộng sản hơn tình cảm dân tộc. Bành trướng chủ nghĩa Cộng sản mới là mục tiêu hàng đầu của họ. Độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ chỉ là một chiêu bài chiến thuật. Hận thù của Cộng bắt nguồn từ chính sách phi dân tộc này. Trong lúc hận thù đang sôi sục, họ vẫn tổ chức để cái gọi là mừng chiến thắng, tự coi mình như là một lực lượng chiếm đóng, coi miền Nam, những người dân miền Nam như là những kẻ thù bị trị. Nếu Cộng sản Việt Nam đối xử với quân dân miền Nam như tinh thần hậu nội chiến của người Hoa Kỳ, không coi những người bạn trận như là những kẻ thù, không hạ nhục, chửi bới, không trù dập, không tước đoạt tự do, không bắt bỏ tù, không chiếm đoạt tài sản, không bần cùng hóa đời sống của phe thua trận, thì hận thù đó không có lý do hiện hữu và tồn tại cho đến ngày hôm nay. Tôi không nói tốt cho Hoa Kỳ. Đó là sự thật lịch sử. Hoa Kỳ cũng có nhiều cái xấu. Nhưng cái tốt đẹp nhất của họ cũng như các chế độ tự do đó là gì? Đó là không đưa hận thù lên hàng quốc sách như là các chế độ cộng sản. Chủ nhật, chủ nghĩa cộng sản là người duy nhất chiến thắng vào ngày 30 tháng 4 của năm 1975. Dân tộc Việt Nam là kẻ chiến bại. Chúng ta gọi ngày đó là một cái ngày gì? Ngày đó là một ngày gì cho nó đúng? Đúng với cái ý nghĩa của nó. Ngày mất nước à? Ngày quốc hận? Hay gần đây còn có một cái tên gọi, đó là ngày bắt đầu cho hành trình để đi tìm tự do? Hãy qua nhìn nước Đức thì biết thêm. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, nếu mà Tây Đức tự do thua Đông Đức Cộng sản thì cũng như Việt Nam thôi, hận thù Đông Tây khó mà tránh khỏi. Nhờ Tây Đức tự do thắng cho nên nước Đức đã thống nhất trong hòa bình, đã phát triển một cách tốt đẹp như hiện nay. Người thắng cuộc Tây Đức đã biết đặt tình cảm dân tộc của họ lên trên hết, không theo chủ nghĩa ngoại lai, phi dân tộc nào, cho nên không có hận thù, không có trù dập những cái người Đông Đức, mà lại giang vòng tay chào đón và cưu mang người anh em trở về từ bên kia chiến tuyến. Bà Angela Dorothea Merkel, đó là bà cựu quan chức cao cấp của Đông Đức. Thế mà chỉ hơn 15 năm sau ngày thống nhất, bà đã trở thành thủ tướng của nước Đức từ năm 2005 đến nay. Bà là người cộng sản may mắn được Tây Đức tự do giải phóng. Nếu bà là quan chức của miền Nam Việt Nam vào thời điểm của 30 tháng 4 của năm 1975 và được cộng sản Việt Nam giải phóng thì chắc chắn bà phải là cái người ta kêu là có nợ máu với nhân dân, sẽ bị bỏ tù và các con cháu của bà sẽ chịu ảnh hưởng lý lịch đến ba đời. Vâng, ở đâu có cộng sản, ở đó có hận thù. Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm và phải trả giá cho hận thù dân tộc mà họ hô hào trong nửa thế kỷ này. Ba mươi tháng tư, ngày mất nước, ngày quốc hận, hay hoặc là ngày đầu của cái hành trình tìm tự do. Chủ nghĩa cộng sản là cái người duy nhất đã chiến thắng vào cái ngày đó, ngày 30 tháng 4 đó. Dân tộc Việt Nam là kẻ chiến bại. Chúng ta phải gọi ngày đó là ngày gì cho nó đúng với ý nghĩa của nó vậy. Ngày mất nước, ngày quốc hận, hay hoặc là gần đây có tên mới như tôi đã nói, ngày bắt đầu cho hành trình tìm tự do. Đối với tôi, tác giả của bài viết này, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày mất nước, là ngày quốc hận, hay lọt là ngày bắt đầu cho hành trình đi tìm tự do, đều đúng cả. Gọi sao cũng được, tôi không ba phải, xin được giải thích. Là một con dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ, tôi mất nước, rõ như ban ngày, không có gì để bàn luận thêm. Chắc rằng những công chức sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa, những người quốc gia chân chính đều quan niệm như tôi thôi. 30 tháng 4 năm 1975 cũng đúng là ngày quốc hận. Cả nước quốc hận bởi vì đất nước bị lâm nguy bởi họa cộng sản. Chiến tranh Việt Nam vừa qua, dù hai bên nhân danh bất cứ thứ gì để đánh nhau, thì hình thức nó vẫn là nồi da sáo thịt, nghĩa là người Việt Nam bắn giết lẫn nhau. Máu đã chảy thành sông, xương đã chất thành núi, không ai muốn thấy cái cảnh mà máu đổ xương rơi này kéo dài mãi được. Để chiến tranh có thể kết thúc, nếu không có một giải pháp chính trị hai bên đều có thể chấp nhận, thì phải có một bên thắng, một bên thua. Rất tiếc là kẻ xấu đã thắng, the bad guy have won. John McCain là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã nói như vậy. Việt Nam Cộng Hòa đã thua. Nhà văn nữ miền Bắc Dương Thu Hương đã viết chiến tranh Việt Nam là một trò đùa ngu xuẩn của lịch sử, kẻ thắng trận lại mang rợ hơn kẻ thua trận. Đúng vậy. Nếu kẻ thắng miền Nam không phải là một kẻ mang rợ cộng sản Việt Nam mà là một thế lực dân tộc khác, tốt đẹp hơn hẳn Việt Nam Cộng Hòa, hay hoặc là ít lắm, cũng như Việt Nam Cộng Hòa không tôn thờ một cái chủ nghĩa ngoại lai tàn ác nào. Biết vì dân, biết vì nước, biết tìm cách xóa bỏ hận thù dân tộc sau chiến tranh, biết là bảo vệ một cái sự độc lập dân tộc và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước nhà. Thì cái ngày 30 tháng 4 của năm 1975 đó có thể không phải là một cái ngày quốc hận nữa. Dù thua, nhưng chúng tôi chấp nhận cái thua cho riêng mình bên cạnh cái được của cả một dân tộc. Cộng sản Việt Nam không phải là một thế lực dân tộc tốt đẹp ấy. Họ là con đẻ của một chủ nghĩa ngoại lai, của những kẻ ốc mượn hồn. Tuy tên họ dáng dấp và màu da Việt Nam, nhưng máu và hồn của họ không còn là máu và cái hồn của Việt Nam nữa. Họ là những người cộng sản phi dân tộc, có đẳng tính trái ngược hẳn với dân tộc tính Việt Nam, có văn hóa gọi là văn hóa xã hội chủ nghĩa không phù hợp với văn hóa Việt Nam, có đạo đức cách mạng phi nhân so với đạo đức truyền thống của Việt Nam, có mục tiêu chính trị hoàn toàn đối nghịch với ước vọng ngàn đời của người Việt Nam. Nhận thức rõ vấn đề như vậy để xác định rằng là cái cuộc chiến vừa qua đã là một cuộc chiến giữa dân tộc Việt Nam và của chủ nghĩa cộng sản. Cho nên ngày 30 tháng 4 năm 1975 không phải là ngày giải phóng miền Nam, mà là ngày miền Nam bị cộng sản thôn tính. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 không phải là ngày thống nhất đất nước cho người Việt Nam, mà là ngày cộng sản thành công trong việc đặt ách thống trị của họ lên trên toàn cõi Việt Nam. Chiêu bài chống Mỹ cứu nước chỉ là một sự gian lận lịch sử. Ông Lê Dưỡng, ông cựu tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng tuyên bố ta đánh Mỹ là đánh cho ông Liên Xô, là đánh cho ông Trung Quốc, nghĩa là cho cái chủ nghĩa cộng sản, không phải cho dân tộc Việt Nam. Họ không cứu nước Việt Nam thoát khỏi ngoại xâm mà họ đã đánh, họ đã giành lấy đất nước Việt Nam từ tay những cái thế lực tự do Việt Nam cũng như đồng minh, rồi đem dâng nó cho cái thế lực tàn bạo và khát máu nhất trong lịch sử loài người, đó là chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì nô lệ chủ nghĩa cộng sản cho nên sau khi mà Liên Xô và Cộng sản Đông Âu sụp đổ, họ trở lại họ quy lụy Trung Cộng, để bây giờ bị Tàu Cộng lấn đất, chiếm biển, cướp đảo, mà họ vẫn ú ớ như là một kẻ đồng lõa, không có một cái sự phản kháng xứng mặt nào của một chính quyền bình thường biết bảo vệ một cái sự toàn vẹn lãnh thổ của cha ông. Có người cho rằng vì lý tưởng cộng sản mà Cộng sản Việt Nam đã và đang từng bước dâng đất nước Việt Nam cho chủ nghĩa cộng sản Trung Cộng để duy trì và bảo vệ cái thành trì và là xã hội chủ nghĩa. Chế độ Việt Nam, chế độ của miền Nam Việt Nam cũng đầy những cái khuyết tật, nhưng so với Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa hơn hẳn về mọi mặt: tự do dân chủ, nhân quyền, dân quyền, và đặc biệt đó là tinh thần dân tộc và bảo vệ một cái sự gọi là toàn vẹn lãnh thổ. Trong khi chỉ trong vòng 20 năm, từ năm 1955 đến năm 1975, với thể chế tự do dân chủ, miền Nam Việt Nam đã có được một kho tàng văn học dân tộc đa dạng và phong phú. Thì tại miền Bắc như thế nào, nơi được coi như là cái nôi của văn hóa dân tộc, Cộng sản Việt Nam đã ra sức tận diệt nền văn hóa này qua cái vụ Nhân Văn Giai Phẩm hay hoặc Trăm Hoa Đua Nở. Họ đã gài bẫy để đầy ải tù tội các văn thi nhạc sĩ tinh túy của quê hương, để dựng nên một cái lớp văn nô đỏ hô hào đấu tố chém giết để phục vụ cho đảng. Trong khi Việt Nam Cộng Hòa thì chiến đấu để bảo vệ chủ quyền của đảo Hoàng Sa vào năm 1974, thì Cộng sản Việt Nam đã công nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Cộng theo như cái công hàm của ông Thủ Phạm Văn Đồng. Chỉ từng đó cũng đủ nói, cũng để đủ để quý vị thấy cái chân tướng sắc máu và phi dân tộc của tập đoàn cộng sản như thế nào. Sau khi Cộng sản Việt Nam tràn ngập miền Nam, nhà thơ Phan Huy là một thi sĩ miền Bắc, trong một chuyến thăm miền Nam đã sáng tác ra bài thơ Cảm Tạ Miền Nam, có những đoạn như sau: tôi còn nhớ sau ngày thống nhất, tôi đã vào một xứ sở thần tiên, nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền, cơm áo no lành có người hạnh phúc. Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục, mở mắt to nhìn nửa nước anh em, mà đảm bảo là bị lũ ngụy quyền áp bức đọa đày, đói ăn khát uống. Trước mắt tôi một miền Nam sinh động, đất nước con người, dân chủ tự do. Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô, dẫn đẳng dẫn đoàn bao năm phỉnh gạt. Tôi thông cảm cho những người như vậy. Tôi thông cảm, tôi cũng tội nghiệp cho những cái người thi sĩ miền Bắc này. Đối với bác, đối với đảng hàng chục năm mà không biết cái bản chất của họ, tại sống với họ. Không phỉnh gạt, không lừa dối, không trí tráo, không lật lọng thi, không phải là cộng sản, đặc biệt là cộng sản Việt Nam, để thôn tính toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đã bất chấp mọi thủ đoạn gian xảo, mọi âm mưu thâm độc, mọi láo lường vô liêm để kích động người dân đứng lên cầm súng để giúp họ đạt được mục đích. Kết quả là gì? Sau miền Bắc họ đã chiếm nốt hết cả cái miền Nam. Dân tộc Việt Nam đã phải rơi vào một cái dòng nô lệ mới khắc nghiệt và thê thảm hơn bất cứ một hình thức nô lệ nào trước đây. Đây là một nhận định thuộc lương tri và trí tuệ dân tộc. Không một cá nhân, không một đoàn thể nào có thể âm mưu xóa bỏ cái ngày quốc hận này được. Hơn nữa, ngày quốc hận không phải là một bức tượng, không phải là một điều luật, không phải là một văn kiện hành chánh, mà là một niềm đau tâm linh bất biến trong lòng mọi người. Ai tài cán gì mà đòi hủy bỏ? Hạ bệ được Việt Nam Cộng Hòa coi như là kẻ xấu đã bức hại được người tốt. Độc tài đã tiêu diệt được tự do, hung tàn đã thắng nhân ái, bần cùng đã chiếm chỗ, sụp túc hả? Mất miền Nam. Mất miền Nam, dân tộc Việt Nam coi như đã mất một vận hội để vươn tới tự do, dân chủ, độc lập, dân tộc, văn minh và giàu mạnh. Cho nên chúng ta phải gọi cái ngày 30 tháng 4 đó là gì? Đó là ngày quốc hận. Không những đối với những người con dân Việt Nam, và còn đối với đồng bào cả nước. Bất cứ ai yêu tổ quốc, chống cộng sản, biết thao thức và lo lắng cho sự mất còn của dân tộc và đất nước Việt Nam này. Đây là một nhận định thuộc lương tri và trí tuệ của dân tộc. Không một cá nhân, không một đoàn thể nào có thể âm mưu xóa bỏ cái ngày được mang tên là cái ngày quốc hận này được. Hơn nữa, cái ngày quốc hận không phải là một cái bức tường, không phải là một cái điều luật, là một văn kiện hành chánh, mà là một niềm đau tâm linh bất biến trong lòng mọi người. Ai tài cán gì mà thời hủy bỏ cái tên là ngày quốc hận? Sau khi giật sập được Việt Nam Cộng Hòa, Cộng sản Việt Nam đã thi hành một chính sách tàn ác khắc nghiệt, tước đoạt hết mọi tự do đã có sẵn của người miền Nam, bần cùng hóa đời sống của mọi tầng lớp nhân dân vốn đang sống trong cái gọi là sung túc. Chính từ đó, cho nên phong trào vượt biên, vượt biển mới hành thành hình. Người miền Nam lớp lớp vượt thoát ra đi để mà tìm tự do, bất chấp mọi gian nan và nguy hiểm. Nhìn sự chạy trốn cộng sản rầm rộ của người Việt Nam, một người ngoại quốc đã có một cái nhận định khá khôi hài rằng thì là dưới chính sách khắc nghiệt của cộng sản, nếu cái cột đèn mà biết đi thì chắc chắn nó cũng vượt biên đi. Dạ. Nếu cộng sản Việt Nam không cương chiến